Tin là Quốc Hoàng này là một nhân vật ở trong học phái của Mặc Gia, sống ở nước Tần. Ông này đó là người mà là thuộc về vấn đề rằng là chỉ có coi trọng cái vấn đề tu thân mà thôi, cho nên đời sống rất là mộc mạc, ăn ở gì cũng rất ư là thô sơ. Thường thường thì cày bừa cuốc đất trồng rau mà tự sống. Gia cảnh thì tương đối rằng là bần hàn, rồi chỉ có một đứa con thôi, nhưng mà đứa con này thì tính tình nó lỗ mãng với bạo nghịch vô cùng. Rồi một hôm người con này với lại một khách qua đường hai bên đụng độ nhau, gây gổ thì chẳng ai chịu nhường nhịn ai, rồi kết quả đưa đến ẩu đả. Rồi trong khi ẩu đả đó, phẫn nộ ẩu đả đó, thì con của Phúc Kỳ đánh chết cái gã qua đường kia và bị bắt giam. Thì Quốc Hoàng này trong lòng cảm thấy rất là khó xử, biết rằng là con của mình phạm tội giết người thì tất nhiên sẽ bị án tử hình, cho nên trong lòng không khỏi đau buồn. Thế nhưng vẫn yêu cầu các viên quan xét xử là cứ chấp pháp mà thực hiện, không có thiên vị gì cả. Nhưng mà Phúc Hoàng là một kẻ sĩ ở trong nước Tần, cho nên được vua biết đến. Thành ra Tần Huệ Vương mới khi nghe câu chuyện này thì mới ưu ái mà nói với Phúc Hoàng rằng là rất là cảm thông với lại cái nỗi niềm của Phúc Hoàng, cho nên mới bảo rằng là tiên sinh bây giờ tuổi đã cao rồi, chỉ có một đứa con thôi, và nếu mà giết nó đi thì về sau này ai dưỡng tiên sinh vào cái tuổi già. Cho nên quả nhân đã khiến cho các viên chấp pháp á, là không có được giết hắn. Đó. Thì xin tiên sinh á, hãy nghe theo cái ý kiến này của quả nhân. Quốc Hoàng mới từ tạ đi mà nói rằng đó, cảm ơn quân chủ đã có cái ý tốt. Ngài là một bậc quân chủ cho nên ngài có quyền tha, nhưng mà chúng tôi đó, theo cái quy pháp của Mặc Gia là nhất định là giết người thì phải đền mạng, mà đả thương người thì phải bị xử hình. Đó cái vấn đề đó là để làm cho cái chuyện mà là sát thương những kẻ mà vô tội đó được ngăn chặn. Vấn đề này phù hợp với lại cái đại nghĩa của thế gian. Quân chủ tuy rằng là muốn tha cho con của tôi, thế nhưng mà tôi thì không có dám vi phạm vô cái đại nghĩa mà không có chấp hành cái pháp quy của Mặc Gia. Huệ Vương nghe xong không biết cách nào hơn hết, chỉ đành phải hạ lệnh tử hình con của Phúc Hoàng. Thì ở đây thì ngoài một cái vấn đề bình thường thì cái vấn đề khác mình nhìn thấy cái vấn đề là gọi là đại khái Nho Mặc đều hơi quá khích, nhưng mà Lão thì tương đối là du di, còn mà Nho mới lại Mặc á thì rất là cực đoan. Thế nhưng ở đây cũng cho thấy một cái điều là đối với lại Phúc Hoàng á thì coi trọng á cái quy củ, cái pháp quy, cái đại nghĩa hơn là bất kể cái tình riêng gì, hay là có thể nói là hơn cả tính mạng. Và giống như trong Phật giáo nói rằng là cầu pháp bất tích thân mạng, thì kể ra mà nói ngay cái thân mạng này của mình, đôi khi mình có thể chịu chết thế cho con cái của mình. Thành ra nhìn con cái chết nó còn đau hơn là chính cái thân mạng này của mình chết nữa. Mà Phúc Hoàng dám hy sinh để mà gìn giữ cái đại nghĩa, mà khiến cho người ta cảm thấy một điều rằng là không có ai dưới cái đại nghĩa là bình đẳng, không có tiên vị, không có phải là cái người kẻ sĩ mà thường thành đại nghĩa đó thì được đặc miễn. Đó. Mà đã hành đại nghĩa đó là phải hành cho chót. Hành đại nghĩa là hành đúng theo như là Phúc Hoàng hành. Còn nếu hành đại nghĩa mà lại được miễn hành, vậy thì sao gọi là hành đại nghĩa? Đó là mà nói rằng là người hành đại nghĩa đó thì được miễn hành đại nghĩa, tức là miễn hành cái vấn đề là hy sinh con cái. Thì như vậy thì sao gọi là hành đại nghĩa? Cho nên dưới mắt của Phúc Hoàng đó, đã hành đại nghĩa đó là hành từ A tới Z, hành làm gương để cho người ta thấy rằng là đại nghĩa là như vậy, là công tâm như vậy. Và cái người mà càng hành đại nghĩa đó thì người đó càng phải làm gương, chứ không phải là người đó được miễn, vì người đó là người có đại nghĩa. cho nên người đó miễn hành đại nghĩa. Thì dưới cái con mắt của Phúc Hoàng mà nhất định một mực kèo nèo á, đó, mà bắt phải đúng chấp pháp, đúng y như vậy chấp pháp á, cho dù mình có đau khổ đến cách nào, hiện tại kéo dài cho đến ngày chết, cho đến già không có người nuôi dưỡng, nhưng được nuôi dưỡng bằng đại nghĩa còn hơn thằng đường một thằng con nuôi dưỡng. Thành ra mình cũng có thể nói rằng là dưới con mắt này thì mình cũng có thể nói đúng là Phúc Hoàng là một cái tinh thần gọi rằng là cầu pháp bất tích thân mạng. Thành ra nếu bây giờ mà mình có nói động đến cái vấn đề mà cầu pháp bất tích thân mạng ấy, mình có thể lôi cái câu chuyện này ra mình làm một cái chứng. Tại vì thân mạng nó, nhiều khi thân mạng của mình nó còn nhẹ hơn là thân mạng của những người mà mình cực kỳ thương yêu, như là con ruột mà lại có một thằng thôi. Thành ra giết thằng đó đi chẳng khác nào là giết bản thân. Thì cái đó phải đau đớn ghê lắm, mà nhất là một người mà đại khái là kẻ sĩ. Thành ra đương nhiên cũng phải có cái đau đó. Thế nhưng mà đối với Phúc Hoàng á, thì dù là mình có phải chịu đau đớn, có xẻ thịt phân thây ra, nhưng mà để giữ đại nghĩa thì cũng sẵn sàng. Giống như Đức Phật hồi xưa mà cầu đạo đó mà xả thân, Đức Phật hồi xưa cầu đạo mà xả quốc thành thê tử, vợ con cũng cho luôn, mà đâu phải vì ghét mà cho đâu. Cái đó thuộc loại là xả kỷ chi ái. Và Đức Phật trong nhiều đời nó xả kỷ chi ái là để thấy rằng là đạo hơn tất cả những cái ái nhiễm, đạo thắng tất cả các ái nhiễm. Thành ra hồi xưa thiên hạ mà không phải Thiên Chúa giáo, nó cứ thường phê bình Hoàng Quỳnh nói một câu rằng là thà mất nước chứ không mất Chúa, nó lôi ra phê bình. Nhưng mà kỳ thật là một tu sĩ thì phải như vậy thiệt. Nếu một tu sĩ Phật giáo nào mà nói rằng là thà mất đạo chứ không mất nước thì anh nó không xứng đáng là tu sĩ. Anh nó chỉ là một chính trị gia thôi chứ không phải tu sĩ. Hoàn cảnh nào nói theo tinh thần đấy. Tu sĩ không phải chính trị gia. Thành ra không phải những cái chính trị gia suy nghĩ là cái nghĩ của tu sĩ. Chính trị gia không phải là một tu sĩ. Thành ra chính trị gia không có nghĩ như cái nghĩ của tu sĩ. Thành ra đừng có nhận lầm mấy cái đó mà lên án Hoàng Quỳnh là một ông cha hơi cực đoan thiệt. Thế nhưng cái lời nói đó của Hoàng Quỳnh có cái gì sai hết. Tuy rằng là phải nói thẳng là thời bây giờ người theo đạo Phật không có ai mấy cảm tình với ông cha đó hết. Tại vì ông hung hăng mà ông tương đối rằng là quá khích đối với vấn đề mà muốn làm cho đạo Chúa lớn mạnh khắp nước Việt Nam. Nhưng mà điều đó cũng, tại bây giờ một tu sĩ Phật giáo thì cũng muốn làm cho Phật giáo lan rộng vậy, thì cũng chẳng có gì sai trái, thì phải cảm thông. Chỉ sai trái là đừng có dùng những cái thủ đoạn, bất trạch thủ đoạn để mà làm cho nó được phát triển, mà phải là phát triển ở trong vòng của cái vấn đề đạo đức đúng nghĩa của cái tôn giáo nó chứng minh. Còn nếu làm ngoài cái đạo đức của tôn giáo để truyền tôn giáo đó, thì cũng chỉ là ma thôi, ma của tôn giáo đó nữa, chứ không phải là ma của cái gì hết. Mà phải truyền thừa cái tôn giáo, làm tôn giáo nó phát triển theo đúng tinh thần của nó. Không có thể dùng những cái thủ đoạn ngoài tôn giáo để phát triển tôn giáo. Thành ra ở đây mình có thể thấy cái tinh thần như thế là hy sinh con đau lắm, nhất là có một đứa con à. Nhưng với tất cả những lời của Phúc Hoàng nói là nhất định phải giữ đại nghĩa thôi. Ở trong cái lý luận của ông ta là ông ta là một cái người mà giữ cái quy củ, lấy cái điều đó làm đại nghĩa, mà sống bằng cái đại nghĩa. Thành ra thèm làm quan, thèm làm gì hết á. Phái mặc với lại phái láo đó ít con làm quan lắm. Mà phái mặc lại còn có một cái tinh thần gọi là cái thuyết kiêm ái, tức là cái thuyết mà yêu thương hết ạ. Là kẻ xấu kẻ tốt gì cũng phải yêu thương hết. Còn Nho Gia thì là cái thuyết của Nho Gia là rõ ràng lắm, là ác là phải xử phạt, thường thiện phạt ác, là minh bạch trong chuyện đó. Còn thuyết của Mặc Gia nó là kiêm ái, là hơi hơi theo cái lối kiểu từ bi ấy mà, là kiêm ái. Thuyết này bị Mặc Từ phê phán nặng nề vô cùng. mặc bị mạnh tử, nó mạnh tử phê phán, mặc tử không còn cái gì để mà nói nữa hết, phê phán chê chê sát vắn. Thì mặc tử là mặc địch ấy. Mà mặc địch nói nhiều cái hay lắm á, mà mặc địch lại giỏi cả cầm binh khiển tướng. Thế mà hồi xưa học cái chuyện mà Công Thâu Ban đó, nhớ không? Quên hết rồi, cả một bầy. Công Thâu Ban là một tay thợ mộc chế đủ thứ chiến cụ để mà công thành, để mà tấn công thành đó. Mà Mặc Tử cản, Mặc Tử nói rằng là đừng có dùng mấy cái đó giúp cho anh vua đó tấn công cái nước khác để chiến tranh. Công Thâu Ban không có nghe, xong rồi Mặc Tử bảo ông nên nhớ là cho dù ông có làm thành, tôi cũng có khả năng giúp cái nước kia đánh bại ông như thường, bây giờ thử đi biết. Rồi Công Thâu Ban dàn binh bố trận theo cái đồ hình của mình, rồi Mặc Tử dàn lại đối chọi, và quả nhiên Mặc Tử thắng Công Thâu Ban. Cho nên Công Thâu Ban mới bãi bỏ cái ý định, bãi bỏ ý định chiến tranh. Mặc Tử còn là một nhà quân sự lỗi lạc nữa, nhưng mà không bao giờ sử dụng, mà chỉ sử làm cái thuyết khách thôi. Nhưng mà Mặc Tử cũng bị một cái chướng ngại là ăn nói không có lưu loát, không có hay. Đó. Thành ra mấy anh vua thì nó phải ăn, anh nào ăn nói cho hùng hồn, có một cái sức thuyết phục, để mấy anh vua nó mới vô lỗ tai. Là Mặc Tử thì nói không có hay lắm. Đó. Thành ra vua mới hỏi một vị quan là học trò của Mặc Tử, bảo thầy ông á là người giỏi, viết sách hay, nhưng mà khi ăn nói đó, quả nhân mà nghe thầy ông mà ăn nói thì quả nhân thấy rằng là không có được trơn tru lưu loát cho lắm. Đó. Ông quan kia mới làm luật sư biện hộ cho thầy. Ông quan kia mới nói rằng là ngài có nghe cái câu chuyện có mời anh đi bắn ngọc không? Anh nói anh có viên ngọc quý ghê lắm, viên ngọc gia bảo của anh quý lắm. Anh mới đi anh đặt một cái hộp, cái hộp này á anh làm đẹp, hộp anh khảm anh khẩn đẹp, anh nạm ngọc ở ngoài cái hộp thiệt là đẹp, với nó tinh vi tinh xảo, nó cũng đựng cái viên ngọc báu đó anh bán. Cái rốt cuộc nó bao nhiêu khách nó tới nó ngắm nghía, là nó đòi mua cái hộp không à, mà nó không có chịu mua cái viên ngọc, nó thích cái hộp hơn cái viên ngọc. Đấy, cái hộp tinh xảo quá, tinh trí quá. Anh nó kể chuyện vậy làm sao nghĩa sao, tại sao lại biện luận cho ông thầy của mình bằng cái câu chuyện như vậy? Nếu tụi con mà không biết như vậy thì tụi con thua học trò của Mặc Tử.
Chỉ nhìn như là hoàng tử.
Anh nó nói rằng là nếu thầy tôi chỉ trau chuốt vào cái văn chương, cái lời nói á, thì chỉ sợ là chúng nó đang mải nghe những cái danh từ hay ho, ăn nói lưu loát hay ho, nó chuộng cái nói hay đó, mà nó không chuộng cái nghĩa ở trong là viên ngọc. Nó quên cái nghĩa hết á, nó chỉ chấp văn tự. Thì cái giống hệt như thằng bán ngọc á, anh làm đã đời nó để mà tăng cái giá trị của viên ngọc, thế nhưng mà chung cục thì tất cả nó bị chấp vào trong cái hộp hết, nó quên viên ngọc. Nếu mà thầy tôi mà nói lưu loát, nói cho hay á, thì nó mải nghe những cái danh từ hoa mỹ, nó mải nghe những cái âm thanh hay ho từ thầy tôi thốt ra, nó quên hết tất cả những cái ý nghĩa bên trong. Thành ra thầy tôi muốn biết chứ không phải biết, nhưng mà không cần trau chuốt văn từ, không cần trau chuốt âm thanh lời nói, mộc mạc giản dị để nói lên những cái ý nghĩa, để cố cho người ta khi nghe được á, là không phải nghe âm thanh, nghe văn tự, mà là nghe cái nghĩa đó, kể mà nghe được. Là tại sao? Tại tất cả mấy kia đâu có gì để nghe. Thành ra dĩ nhiên mà khi nghe được là nghe cái nghĩa này đó. Đó là cái hàm ý của thầy tôi, chứ không phải thầy tôi là người không có khả năng ăn nói lưu loát. Hồi xưa mà học trò của mấy tay đó mà nó ăn nói ứng đối này kia cũng hay ho, mà cũng hân thưởng sư phụ lắm. Đó. Hân thưởng với ông thầy của mình kia lắm. Đó. Đó, mấy anh biết. Thành ra hồi xưa mình mới nói kẻ sĩ nó được nhiều người hân thưởng kia lắm đó. Từ một đám học trò xung quanh cho đến rằng là thiên hạ bằng dân, nó đều thấy được những cái hay á. Rồi vua cũng trọng, vua cũng kính nể. Còn cái thời nay thôi chứ, cái nay là phải, nó phải nhìn thấy hình tướng bên ngoài, tiền danh đó, sắc rồi mới nói chuyện. Còn hồi xưa nó bần cô nông mấy, nhưng mà hễ nói một câu có ý nghĩa đó, là đưa đi làm quan ngay, là phong quan. Thời xưa kiểu Ninh Thích này nọ, nó ví dụ vậy, nó là được phong quan. dù rằng là xuất thân là bình thường. Thì đây câu chuyện cho mình thấy là như vậy, nó là vì đạo nghĩa thôi, là vì nhất quyết rằng là vì cái vấn đề rằng là đại nghĩa thôi, hy sinh hết đó, bất kể, miễn là giữ được đại nghĩa thôi. Rồi mặc tử từ Việt ai.